sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 1587. Một chị kia được cử coi sóc bệnh nhân, nhưng chị ấy quá tắc trách, làm cho người khác phải tập hãm mình thực sự. Một ngày kia, tôi quyết định sẽ trình mẹ bề trên về việc này, nhưng khi đó tôi nghe lời này trong linh hồn. Con hãy nhẫn nại chịu đựng, có người khác sẽ trình bày về chị ấy. Nhưng việc phục vụ của chị ấy cứ như thế suốt một tháng trời. Cuối cùng, khi xuống được nhà ăn và tham dự giờ giải trí, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn. Giờ đây, các chị em khác sẽ nói về việc phục vụ chảnh mạng của chị ấy. Còn con, hãy nín lặng và đừng nói gì về vấn đề này.
Ngay lúc đó, nổ ra việc các chị em chỉ trích chị ấy dữ dội, còn chị ấy không tìm được điều nào để bào biện, vì mọi người đều đồng thanh.
Này chị, tốt hơn chị hãy sửa lại cung cách chăm sóc bệnh nhân của chị.
Tôi đã nhận thấy, đôi khi Thiên Chúa không muốn tự chúng ta nói lên một điều gì đó. Người có những phương cách riêng, và người biết khi nào để tỏ ra những điều ấy.
Nhật ký 1588. Hôm nay tôi được nghe những lời này.
Trong cựu ước, cha đã sai các tiên tri, mà những cơn thịnh nộ đến với dân cha. Còn hiện nay, cha sai con đem tình thương của cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành, và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân tuất của cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt, khi chính họ ép buộc cha phải làm như vậy. Tay cha rất miễn cưỡng, khi phải cầm thanh gươm công thẳng. Trước ngày công thẳng, cha gửi đến ngày xót thương. Tôi thưa lại cùng Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy đích thân nói với các linh hồn, bởi vì những lời của con toàn là những lời vô nghĩa.
Nhật ký 1589. Nỗi khát mong Chúa của linh hồn. Lạy Chúa, con không biết giờ nào Chúa sẽ đến, và vì thế con vẫn luôn tỉnh thức lắng nghe. Nhưng người hôn thê ưu ái của Chúa, vì biết Chúa sẽ đến bất ngờ, tuy vậy, ôi lạy Chúa, một con tim trong trắng sẽ nhận ra Chúa từ đằng xa. Lạy Chúa, con đợi trông Chúa trong bình tâm tĩnh lặng, với niềm khao khát mãnh liệt trong tâm hồn, và với nỗi thao thức khôn nguôi, con cảm thấy tình yêu dành cho Chúa đang biến thành ngọn lửa, và sẽ bốc lên tận trời vào cuối cuộc đời con. Và khi ấy, mọi ước muốn của con sẽ được nên trọn.
Cuối cùng xin hãy đến, lạy Thiên Chúa rất ngọt ngào của con, và nhận lấy trái tim khát bỏng của con. Kìa, đem về nhà Chúa, nơi những miền cao quang thiên đàng. Ở đó cuộc sống vĩnh hằng của Chúa bền vững thiên thu. Cuộc sống trần gian này chỉ là một cơn hấp hối, vì tâm hồn con cảm thấy được tạo thành cho những điều cao cả. Đối với nó, những thung lũng tầm thường nơi kiếp này chẳng có gì hứng thú, vì quê hương của con là thiên đàng. Đây là điều con vững tin. Hết tập 5.
Tập 6. Nữ tu Faustina phép thánh thể. Dòng các nữ tu Đức Mẹ nhân lành. Muôn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. Nhật ký 1590. Giêsu Maria Giuse, linh hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng lòng thương xót cao vời của Chúa, nguyện tất cả cho vinh quang Người. Qua cô ngày 10 tháng 2 năm 1938.
Nhật ký 1591. Trái tim tôi được lôi kéo đến nơi Thiên Chúa ẩn ngự. Nơi ấy Người sống với chúng tôi đêm ngày, ẩn trong bánh thánh tinh trắng. Người cai trị toàn thế giới, Người kết thân với các linh hồn. Trái tim tôi được lôi kéo đến nơi Thiên Chúa ẩn ngự. Nơi ấy tình yêu Người được hiến tế. Trái tim tôi cảm nhận được nước hằng sống là đây. Đó là Thiên Chúa hằng sống của tôi, dù có một bức màn che khuất.
Nhật ký 1592. Ngày 10 tháng 2 năm 1938, trong giờ nguyện ngẫm, Chúa cho tôi biết về niềm hoan lạc của thiên đàng và của các thánh khi chúng ta được lên đó. Các thánh yêu mến Thiên Chúa như đối tượng độc nhất của tình yêu các ngài, nhưng các ngài cũng dành cho chúng ta một tình yêu dịu dàng thắm thiết. Chính từ thánh nhan Chúa mà niềm hoan lạc này trào tuôn cho mọi người, bởi vì chúng ta được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện. Thánh nhan Chúa ngọt ngào đến độ linh hồn lâm ngay vào cơn ngất thần.
Nhật ký 1593. Chính Chúa thúc bách tôi viết ra các lời nguyện và các thánh ca về lòng thương xót Người. Những khúc ca tán tụng này tự phát ra từ môi miệng tôi. Tôi đã nhận thấy những lời chúc tụng lòng thương xót Thiên Chúa đã được soạn sẵn và phú bẩm vào tâm trí tôi, và thế là tôi quyết định ghi lại theo năng lực của mình. Tôi có thể cảm nghiệm chính Thiên Chúa đang thúc bách tôi làm như thế.
Nhật ký 1594. Một chị vào phòng tôi một lúc sau cuộc trao đổi ngắn về đề tài Đức Vâng Lời. Chị ấy nói với tôi:
"Ôi, giờ đây em đã hiểu các đấng thánh hành động như thế nào rồi. Chị ơi, em cảm ơn chị. Một ánh sáng chí chan đã chiếu rải vào linh hồn em đã được ích lợi rất nhiều." Nhật ký 1595. Lạy Chúa Giêsu của con, đó là công việc của Chúa. Chính Chúa đã tỏ điều ấy với linh hồn chị, bởi vì chị ấy bước vào đang lúc con hoàn toàn đắm đuối trong Chúa, và ngay vào thời điểm tình trạng tịnh hiệp sâu xa mới rời bỏ con. Lạy Chúa Giêsu của con biết rằng để trở nên hữu ích cho các linh hồn, người ta phải cố sức kết hợp thân mật với Chúa, là tình yêu hằng hữu. Một lời của một linh hồn được kết hợp với Chúa tạo ảnh hưởng tốt trên các linh hồn hơn cả những thảo luận và những bài giảng hùng hồn của một linh hồn bất toàn.
Nhật ký 1596. Tôi thấy sự ngạc nhiên của cha Andras trước những hành động của tôi, nhưng tất cả đều cho vinh quang Thiên Chúa. Ôi lạy Chúa, ân sủng Chúa cao trọng dường nào, ân sủng nâng linh hồn lên những miền cao cả. Con hết lòng tri ân vì Chúa đã ban cho con vị linh mục giáng suốt ấy. Đáng ra Chúa vẫn để con trong những bấp bênh và lưỡng lự, nhưng lòng nhân từ Chúa đã chữa lành những điều ấy nơi con. Ôi Chúa Giêsu, con không sao đếm được những hồng ân Chúa ban.
Nhật ký 1597. Hỡi ái nữ của cha, cuộc chiến đấu của con sẽ kéo dài đến chết. Hơi thở cuối cùng của con sẽ đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến. Con sẽ chiến thắng bằng đức hiền lành.
Nhật ký 1598. Ngày 13 tháng 2 năm 1938, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu miễn cưỡng khi đến với một vài linh hồn trong giờ hiệp lễ, và Người phán với tôi những lời này:
"Cha ngự vào một số tâm hồn, giống như vào cuộc thương khó lần thứ hai vậy." Nhật ký 1599. Khi cố gắng làm giờ thánh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đau khổ, và Người phán với tôi những lời này:
"Hỡi ái nữ của cha, con đừng quá để ý đến chiếc bình ân sủng cho bằng chính ân sủng cha ban cho con, bởi vì không phải bao giờ con cũng hài lòng với chiếc bình, và khi ấy, cả các ân sủng cũng trở nên thiếu thốn. Cha muốn cảnh tỉnh con cho khỏi điều ấy, và cha muốn con đừng bao giờ chú tâm đến chiếc bình cha dùng để gửi ân sủng đến cho con. Ước chi mọi chú ý của linh hồn con đều tập trung vào việc dáng sức trung thành đáp lại ân sủng của cha. Nhật ký 1600. Lạy Chúa Giêsu của con, nếu chính Chúa không xoa dịu nỗi khắc khoải của linh hồn con, thì không ai có thể xoa dịu hoặc làm nguôi ngoai cho được. Mỗi lần Chúa ngự đến, lại khơi lên những thương yêu mật thiết, nhưng cũng là một cơn hấp hối trong linh hồn con. Bởi vì tất cả những lần Chúa đến với hồn con, cho dù hết sức ngoại thường, nhưng con vẫn phải yêu mến Chúa từ xa xăm, và tâm hồn con đắm chìm trong tình thương của Chúa, bởi vì đó vẫn chưa phải là cuộc kết hiệp hoàn hảo và trường cửu. Mặc dù Chúa vẫn thường kết thân với con tỏ tường gần như diện đối diện, tuy nhiên, qua đó Chúa lại khơi mở một vực thẳm yêu mến và khao khát Chúa trong linh hồn và trái tim con. Lạy Chúa của con, vực thẳm vô đáy này, toàn thể nỗi khát khao Chúa, không thể nào được lấp đầy hoàn toàn trên trần gian này.
Nhật ký 1601. Chúa đã cho tôi biết, người hết sức mong ước sự thánh thiện của các linh hồn ưu tuyển.
Trong tay cha, các linh hồn ưu tuyển là những tia sáng để cha chiếu rọi và phá tan bóng tối của thế giới. Như những vì sao soi chiếu đêm đen thế nào, thì các linh hồn ưu tuyển cũng chiếu soi trần gian như vậy. Một linh hồn càng trọn lành, thì ánh sáng soi chiếu càng rực rỡ và vươn xa. Có thể đó là một linh hồn ẩn khuất, không được ai biết đến, ngay cả với những người gần gũi nhất. Nhưng sự thánh thiện của linh hồn ấy sẽ được phản chiếu nơi các linh hồn ở những miền tận cùng trái đất. Nhật ký 1602. Hôm nay Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, khi con đi xưng tội, đến với suối nguồn xót thương của cha, máu và nước trào tuôn từ trái tim cha, luôn tưới gội và làm cho linh hồn con nên cao trọng. Mỗi lần đi cáo mình, với niềm tín thác, con hãy dìm mình ngập lút trong lòng thương xót của cha, để cha có thể quảng phát đầy tràn hồng ân cha cho linh hồn con. Khi đến tòa cáo giải, con hãy biết chính cha đang ngóng chờ con nơi đó. Cha chỉ ẩn thân nơi vị linh mục, nhưng chính cha hành động trong linh hồn con. Ở đây, nỗi khốn cùng của linh hồn được gặp gỡ Thiên Chúa xót thương. Con hãy nói cho các linh hồn biết, họ sẽ được kín múc các ân sủng từ mạch nguồn xót thương này bằng chiếc bình tín thác. Nếu niềm tín thác của họ mãnh liệt, thì lòng quảng đại của cha không còn giới hạn nào cả. Những dòng thác ân sủng sẽ tưới ngập các linh hồn khiêm hạ. Những kẻ kiêu căng vẫn ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn, bởi vì ơn Thánh Cha sẽ khước từ họ để đến với các linh hồn khiêm nhượng. Nhật ký 1603, ngày 14 tháng 2 năm 1938. Trong giờ chầu, tôi được nghe những lời này.
Con hãy cầu nguyện cho một học sinh đang rất cần ơn Thánh của cha.
Và khi nhận ra An, tôi đã cầu nguyện rất thiết tha, và lòng thương xót Chúa đã ấp ủ linh hồn ấy.
Nhật ký 1604. Trong giờ chầu, khi tôi cứ lặp đi lặp lại lời nguyện lạy Thiên Chúa cực thánh, sự hiện diện sống động của Thiên Chúa bỗng nhiên bao chiếm tôi, và thần trí tôi được đưa đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi thấy các thiên thần và các thánh chúc tụng Thiên Chúa, vinh quang người cao quang, đến độ tôi không dám cố gắng mô tả, bởi vì tôi không có khả năng, và kẻo các linh hồn lại tưởng những điều tôi viết ra ấy đã đầy đủ rồi. Lạy Thánh Phaolô, giờ đây con hiểu vì sao Ngài đã không muốn mô tả thiên đàng, mà chỉ nói rằng mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng cảm nghiệm những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những ai yêu mến Người. Vâng, điều ấy quả đúng như vậy. Tất cả những gì phát xuất từ Thiên Chúa đều trở về với Thiên Chúa và tán dương Người trong vinh quang hoàn hảo. Giờ đây, tôi đã thấy cung cách tôi tôn thờ Thiên Chúa. Ôi thảm hại biết bao, thực sự chỉ là một giọt còn con, sánh với vinh quang toàn hảo trên thiên đàng. Lạy Thiên Chúa của con. Chúa nhân hậu biết bao, khi xứng nhận lời ca tụng của con, Chúa nhân từ đoái nhìn và cho chúng con biết lời nguyện cầu của chúng con đẹp lòng Chúa.
Nhật ký 1605. Con hãy ghi lại tất cả những gì xảy đến với con liên quan đến lòng nhân lành của cha.
Tôi thưa, lạy Chúa, ý Chúa là thế nào nếu như con viết quá nhiều? Và Chúa trả lời,
hỡi ái nữ của cha, giả như con cùng một lúc có thể nói được mọi ngôn ngữ loài người và thiên thần, thì khi ấy, con cũng chẳng nói thừa đâu. Ngược lại, con mới chỉ chúc vinh lòng nhân lành của cha, lòng thương xót vô tận của cha được một chút mà thôi.
Ôi Chúa Giêsu của con, xin chính Chúa hãy đặt ngôn từ vào miệng lưỡi con, để con có thể tán dương Chúa cho xứng đáng.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy an lòng, con hãy làm như cha truyền. Những tư tưởng của con được liên kết với những tư tưởng của cha, vậy con hãy ghi lại những gì hiện lên trong tâm trí con. Con là thư ký của lòng thương xót cha. Cha đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này và ở đời sau. Đó là vì cha muốn như thế. Bất chấp tất cả sự chống đối người ta xử với con hãy biết rằng sự tuyển dụng của cha sẽ không thay đổi.
Vào lúc ấy, tôi dìm mình sâu thẳm trong tâm tình khiêm hạ trước uy linh Chúa. Nhưng tôi càng hạ mình, sự hiện diện của Thiên Chúa càng thấu nhập tôi.
Nhật ký 1606. Lạy Chúa Giêsu, niềm an ủi độc nhất của con, cuộc lưu đày này kinh hoàng biết bao. Chốn hoang mạc con phải vượt qua khiếp hãi rừng nào. Linh hồn con đang chiến đấu để vượt qua một rừng rậm đủ thứ gian truân hãi hùng, nếu chính Chúa không nâng đỡ. Lạy Chúa, có lẽ con không nghĩ đến chuyện tiến bước.
Nhật ký 1607, ngày 16 tháng 2 năm 1938, trong khi tôi đang cầu nguyện cùng trái tim Chúa Giêsu sống động trong nhiệm tích thánh thể cho một linh mục kia, bỗng Chúa Giêsu cho tôi hiểu biết về lòng nhân hậu của người và phán với tôi,
cha sẽ không để ngài phải chịu điều gì vượt quá sức của ngài đâu. Nhật ký 1608. Khi được biết về một số đau khổ và phiền toái mà một người kia đang phải chịu đựng có liên quan đến toàn bộ công cuộc của Chúa, trước giờ hiệp lễ, tôi đã nài xin Chúa Giêsu cho tôi được biết những đau khổ ấy, có phải phần nào là do tôi hay không? Lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng của con van nài Chúa, nhân vì lòng nhân từ và thương xót vô cùng của Chúa, cho con biết có gì trong vấn đề này làm phật lòng Chúa, hoặc con có lỗi gì trong đó hay không? Nếu có, con nài van Chúa, khi ngự đến linh hồn con, xin Chúa làm cho lòng con đầy xao xuyến và tỏ cho con biết điều gì làm phật lòng Chúa. Còn nếu con không sai lỗi trong vấn đề này, xin Chúa củng cố con trong bình an. Đến khi rước Chúa, linh hồn tôi được dạt dào niềm bình an và Chúa cho tôi biết công cuộc đang trải qua thử thách, nhưng vẫn đúng ý Chúa. Tôi hết sức vui mừng về điều ấy, nhưng vẫn gia tăng lời cầu nguyện để công cuộc có thể vượt qua cơn thử thách mà không hề hấn.
Nhật ký 1609. Lạy Chúa Giêsu của con, ở trên thập giá, nhưng được ở với Chúa thì tốt lành biết bao. Linh hồn con lúc nào cũng bị căng trên thập giá và ngập tràn nỗi đắng cay với Chúa là tình yêu của con. Giấm chua và mật đắng chạm đến môi con, nhưng điều ấy vẫn vô cùng tốt đẹp, bởi vì trong suốt cuộc đời của Chúa, thánh tâm Chúa cũng tràn ngập đắng cay, và Chúa cũng đã nhận toàn vong ân bội bạc để đáp lại ân tình Chúa ban. Chúa đã thống khổ đến độ đã thốt lên lời thở than não nề rằng, Chúa vẫn đi tìm, nhưng chẳng tìm được một ai để an ủi Chúa.
Nhật ký 1610. Khi tôi xin Chúa thương đoái đến một linh hồn, có lẽ cha Spocko đang lẻ loi vật lộn giữa nhiều khó khăn, Chúa liền cho tôi biết mọi người đều như đất bụi dưới chân người.
Vì thế con đừng lo lắng, con thấy họ không thể tự sức làm được việc gì. Nếu cha tha phép để họ dường như thắng thế, thì cha làm thế vì những định lệnh khôn dò của cha.
Tôi cảm nghiệm một niềm bình an sâu xa khi thấy mọi sự đều do Chúa quyết định.
Nhật ký 1611. Khi linh mục tuyên úy cha Theodore đem Chúa Giêsu đến, tôi được sự hiện diện rất sống động của Thiên Chúa thấu nhập một lúc. Chúa cho tôi biết về sự thánh thiện của Người. Trong những lúc như thế, tôi thấy cả cái vẩn đục tơ tóc nhất nơi linh hồn tôi, và tôi muốn thanh tẩy trước khi hiệp lễ. Khi tôi xin xưng tội, linh mục bảo không cần phải xưng tội. Trước mỗi lần rước lễ, thánh thể tẩy sạch những sơ suất nhỏ mọn, và nghĩ đến việc xưng tội trước khi hiệp lễ như thế chỉ là một cám dỗ mà thôi. Tôi không thể giải thích tường tận về tình trạng linh hồn, vì Ngài không phải là cha linh hướng, nhưng chỉ là cha giải tội mà thôi. Tri thức ấy không chiếm thời giờ của tôi, vì nhanh hơn cả tia chớp, đốt nóng tình yêu của tôi và lưu lại trong tôi một sự biết mình.
Nhật ký 1612. Ngày 20 tháng 2 năm 1938. Hôm nay, chú phán với tôi.
Cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn.
Ôi Chúa Giêsu của con, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Tôi không có can đảm xin Chúa Giêsu ban những đau khổ lớn hơn, bởi vì tôi đã chịu đau khổ quá nhiều trong đêm hôm trước, đến nỗi không thể chịu hơn những gì Chúa Giêsu đã ban, dù chỉ một giọt nữa.
Nhật ký 1613. Gần như suốt đêm tôi phải chịu những đớn đau dữ dội, dường như cả ruột gan đều đứt rời từng đoạn. Tôi thổ ra hết những thuốc men đã uống, tôi chúc đầu ngược xuống đất bất tỉnh và chịu như thế một thời gian. Đầu cứ chúc xuống. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra cả thân mình đang gặp lại những thức ói mửa đầy khắp người. Tôi tưởng đây là giờ kết thúc cuộc đời. Mẹ bề trên Irene và chị Tarsicia cố hết sức giúp tôi. Chúa Giêsu đòi đau khổ chứ không đòi chết. Lạy Chúa Giêsu của con, xin sử dụng con tùy ý Chúa. Chỉ xin ban cho con sức mạnh để chịu đựng đau khổ, được sức mạnh Chúa đỡ nâng. Con xin chịu đựng tất cả. Hỡi các linh hồn, tôi yêu mến các ngài.
Nhật ký 1614. Hôm nay, một người chị em, có lẽ là nữ tu Amelia, đến thăm tôi và nói:
Này chị, em có một cảm giác là lạ, giống như có một cái gì đó bảo em hãy đến gặp chị và gửi gắm một số vấn đề của em trước khi chị qua đời. Chắc chị có thể xin Chúa Giêsu sắp xếp những việc này dùm em. Điều ấy cứ nói cho em rằng chị có thể xin được điều này cho em.
Tôi đáp lại, cũng trong thái độ chân tình như thế. Đúng, trong linh hồn, tôi cảm thấy sau khi qua đời, tôi có thể nài xin Chúa Giêsu được nhiều hơn bây giờ. Chị ơi, em sẽ nhớ đến chị trước ngay tòa Chúa.
Nhật ký 1615. Khi tôi vào phòng ngủ bên cạnh để thăm chị em yếu bệnh, một chị ở đó nói với tôi:
Về chị, khi chị qua đời, chị hãy hiện về với em. Em muốn được tâm sự với chị về một điều bí nhiệm liên quan đến linh hồn em, một điều em muốn nhờ chị xin Chúa Giêsu giải quyết cho em.
Vì chị ấy nói công khai nên tôi đáp lại: Chúa Giêsu rất kín đáo, Chúa không bao giờ tiết lộ cho người khác biết điều bí nhiệm giữa Chúa với một linh hồn.
Nhật ký 1616. Lạy Chúa của con xin cảm tạ vì Chúa đã cho con được hợp nhất với Chúa qua việc hiến tế. Con thấy chiếc bình bằng đất này đang bắt đầu rạn nứt. Con vui mừng vì chẳng bao lâu nữa con sẽ được ở trong nhà cha con.
Nhật ký 1617. Ngày 27 tháng 2 năm 1938. Hôm nay tôi đi xưng tội với cha Andras. Tôi làm như Chúa Giêsu đã muốn. Sau khi cáo mình, một chiều ánh sáng rạt rào trong linh hồn tôi. Lúc ấy, tôi được nghe lời này:
Bởi vì con là con trẻ, con hãy ở mãi bên trái tim cha. Nét đơn sơ của con làm thỏa lòng cha hơn những khổ chế của con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong mỗi chuỗi kinh nguyện.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo, đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha. Vì qua thánh giá, Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là gia nghiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu, con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, nhân ngày lễ tạ ơn và cũng là ngày sinh nhật thứ 18 của Radio Giờ Của Mẹ, chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đã thương chúc phúc cho các chương trình radio, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ và ban biên tập của website mẹmaria.org và mẹmaria.net. Chúng con xin cảm tạ quý vị linh mục và quý vị cộng tác viên đã ưu ái gửi những bài viết cho chúng con. Đặc biệt, chúng con xin cảm tạ các anh chị em trong nhóm thực hiện chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ và các ban biên tập đã hy sinh nhiều công sức và thời gian để phục vụ mọi người. Xin cảm tạ quý ân nhân đã yểm trợ cho việc thuê Airtimes cho Radio Giờ Của Mẹ, và quý ân nhân quỹ xã hội đã thương yêu gửi quà tặng cho những người nghèo khổ và các trẻ mồ côi tại các giáo xứ, tu viện, hội dòng công giáo tại Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả và quý độc giả đã thương yêu cho phép chúng tôi được phục vụ quý vị qua những bài viết, audiobook và các chương trình phát thanh radio. Nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình quý vị được luôn bình an, đầy tình yêu và niềm vui. Xin quý vị vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho cả các anh chị em chúng tôi và gia đình của chúng tôi, để mọi người có thêm sức khỏe, sức mạnh và ơn Thánh Chúa, hầu hoàn thành sứ vụ truyền thông trong thế giới tục hóa này. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.